Đây là chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp do Hội Ái hữu vô vi Bắc California thực hiện nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Kính thưa quý vị thính giả, Thiền sư thường hay khuyên nhủ chúng ta không nên chỉ biết chạy theo đồng tiền. Chúng ta cần phải biết tu để quán thông được chính mình và khai triển tâm linh. Nếu chỉ biết ôm tiền, tưởng giàu có là mạnh thì rất lầm sai, vì không ai có thể giữ tiền mãi được. Của thiên thì phải trả đĩa. Cho nên, phải biết tâm linh mới là quan trọng. Chỉ có tâm linh là trường tồn. Nếu chúng ta bây giờ không chịu lo cho phần hồn, thì tương lai phần hồn không biết sẽ đi về đâu. Sự sáng suốt của con người trong thời đại hiện nay hiểu được rõ rằng nhẹ thì được đi lên, nặng thì phải đi xuống. Cho nên, cần phải tu tâm, sửa tánh để phần điện quang được thanh nhẹ là điều cần thiết. Sau đây, xin kính mời quý vị lắng nghe tiếp bài giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng cho cộng đồng Việt Nam tại Washington DC.
Dốt nát, không học nhiều, thực hành nhiều, trực diện với nguyên lý sanh tồn, mà thức giác biết hồn ta là vô sanh bất diệt, không còn sự lo âu nữa, lúc đó mới thấy hạnh phúc. Chúng ta sống ở thế gian này, tới ngày hôm nay nhiều người tóc bạc mắt lợn, chưa biết hạnh phúc là cái gì, chưa thấy hạnh phúc. Tôi nói con tôi lớn nhưng mà nói một câu nó nghịch lại, tôi chưa thấy hạnh phúc. Vì tôi chưa thấy tôi làm sao hạnh phúc. Mà nhiều người sống mấy chục năm chưa thấy hòa bình, mình cũng chưa thấy mình mà làm sao thấy được hòa bình. Mình thấy trật tự của chính mình thì mình mới cống hướng sự hòa bình. Chứ quý vị tu về pháp lý vô vi khoa quyển vi Phật Pháp này, sửa tâm sửa tánh rồi, quý vị thấy là tôi bây giờ mới thấy tôi là một khả năng trong vũ trụ. Tôi có sẽ đem lại sự hòa bình cho chính tôi. Nếu tôi mở cửa chấp nhận nguyên khí của trời đất để giải tỏa những phiền muộn sai quấy trong nội tâm của chính tôi, thì lúc đó tôi mới biết đây là đạo. Đạo là sự quân bình, chứ không phải đạo là quan trọng. Ông Phật mới có, người khác không có. Ông Phật do đâu có? Ông Phật là con người. Ông Phật đã tu cho ai? Tu với ai chưa? Chưa bao giờ tu với ai. Chỉ tự thức và tự tu mà thành đạo. Rồi người đời không có khả năng chụp hình nắng hình thờ cúng dễ chất kỳ, thật là cái óc chúng nằm trong óc chúng ta. Nếu chúng ta truy nghiệm cái hình của ông Phật thì chúng ta biết rồi, biết đường tu rồi. Chính ông tự tu tự tiến mới có kết quả, chứ không nhờ ai tu dùm. Bỏ ngai vàng đi tu một mình thôi. Từ ngày hôm nay chúng ta cũng sung sướng rồi. Thiên thượng nhân gian duy ngã độc tôn, trời đất cấu thành duyên đạo, cây trái hoa quả cho chúng ta ăn để mà sống, cho phần hồn để tu. Thì chúng ta biết cái nguyên lý của trời đất đã hỗ trợ cho chúng ta, thì chúng ta là người được tu và phải tự tu. Cho nên con người sống phải có hiền hòa, có nghĩa khí, phải biết tình thương và đạo đức, người đó nó mới yên. Mà không biết thương mình, không thiết thương mình thì không có chịu tu. Tu là hòa với cả càn khôn vũ trụ mới kêu một tu. Chỉ phần nào nặng mình sửa nó nhẹ. Mình liên tục như vậy sửa cho trí óc nó nhẹ, thể xác nó nhẹ. Khỏe mạnh, tươi tắn, mình là người y sĩ. Lấy nguyên khí của trời đất mà sống, đó là chánh. Còn dùng vật chất mà sống, đó là phụ thôi. Mà nó cũng nằm cuối cùng nguyên lý của là thanh khí điển của cả càn khôn vũ trụ hóa sanh vạn vật. Quý vị thấy có nhà, có cửa, có vườn cây, có bông hoa, có một cái hoa nào xấu đâu. Hoa nào, màu nào sắc nấy rõ rệt, trật tự của càn khôn vũ trụ có. Mà chúng ta thấy nhìn lại trong gia can chúng ta còn cãi cọ là chúng ta chưa trật tự. Anh em không thương, cha con không thương, vợ chồng cũng không thương, tạm thôi. Rồi ghét, rồi bỏ nhau, xa nhau, kích bác lẫn nhau. Thì chúng ta chưa hòa hợp với trật tự càn khôn vũ trụ. Thì đó là một đại tội. Cho nên nhiều người trước khi chết sợ lắm. Sợ chết, chết tôi sẽ xuống địa ngục. Giờ phút chót tôi phải ăn năn nói lại sự thật, tôi đã hại ai, tôi đã gạt ai. Lúc đó mới chịu thật thà, biết thật thà là quý. Cho nên những người chết xuống địa ngục đều khóc hết, không có người nào vui. Ở thế gian biết bao nhiêu đạo pháp, nào là Công giáo đủ đạo pháp, Cơ Đốc giáo đủ chuyện, Phật giáo đủ chuyện nhắc nhở, mà không chịu tu. Tới hồi đó thiêm thiếp ra đi trong cái cõi ngục tâm tối, thiếu tất cả phương tiện, mình nhớ lại lúc đó buồn tủi và khóc. Những người thế gian làm ăn thất bại mới nhớ trời Phật, hết tiền hết bạc mới nhớ chiều trời Phật, vô chùa cúng, vô nhà thờ cúng, mà cúng đồ giả cũng chịu, là biết là tiền kiếp mình cũng đã được nhắc nhở mà không làm. Cái kỳ này buồn tủi ghê lắm, ngay còn sống cũng bực bội không thông suốt. Cho nên Vô Vi sẽ đem lại cho quý vị thực hành trật tự, quý vị sẽ thông suốt từ cái sanh cái tử, để hiểu rõ chúng ta biết rằng ta từ tam thập tam nhân giáng lâm xuống thế gian, ta phải trở về với cảnh thanh nhẹ bên trên, thì không còn sanh tử hăm dọa nữa, không còn tuổi già với người tu Vô Vi, lúc nào cũng vui tươi, vì nó hướng về vô cùng, hướng về trung đạo giải thoát, thì không còn lớn, nhanh nhẹ mới tiến qua được, mà gồ ghề không tiến qua. Sân si tức là gồ ghề, tu thét rồi giải tỏa, mặt tươi, trí sáng, tâm minh, vui đẹp. Cho nên tôi hôm nay tôi có duyên lành bạn đạo ở vùng Washington, đã tu, đã thực hành, gặt hái được phần nào, đóng góp và cho tôi có cơ hội trực diện với quý vị, nói ra những gì tôi đã và đang hành. Thì chúng ta cũng trên một con đường đó, kẻ ngộ người không, chưa gặp được. Nếu gặp được chúng ta dày công nghiên cứu, coi thử cái đám người này có lường gạt hay không, hay tổ chức để kiếm tiền, hay thực tâm tu học và muốn cống hiến cho người kế tiếp, tránh những cái nạn tai có thể xảy tới bất cứ giờ lúc nào. Trước là nạn tai hút, thanh là giải tỏa. Cho nên có phương pháp đầy đủ. Chúng tôi chỉ có ba pháp võn vẹn: soi hồn, pháp luân thiền định, cải sửa tâm thức con người và sửa tiến tới cái công ăn việc làm của mọi người. Nghề nào giữ đó, không nên bỏ, cứ tu đi, nó sẽ tất cả đều trật tự của thượng đế, của trời đất hình thành. Chúng ta không nên đi tu cái này chấp cái kia, tu cái này chấp cái nọ, không được. Cái nào chúng ta có cũng là trời đất đã hình thành ban ơn cho chúng ta. Lúc chúng ta khổ cực trong một chiếc tàu giữa biển mênh mông, muốn có một ghế tốt không có, muốn có một bữa cơm ăn ngon cũng không có, nhưng ngày hôm nay chúng ta có, thì chứng minh tiền kiếp chúng ta có tu rồi. Được một phần phước nên giữ, và tiếp tục tu thì gia tăng cái phước cho kỳ tới. Không nên thấy đó bao nhiêu đó rồi tôi hưởng, tôi sống để tôi hưởng, thì tại vì tại giải gì mà tu? Không hiểu tu là sao. Tưởng tu là bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, cũng không có. Tu là tu bổ sửa giữa, lập lại trật tự hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Con người nó ra con người rõ rệt, không nuôi dưỡng thú tánh mà ám hại người khác. Sáng suốt nhẹ nhàng mới là tu. Thời đại bây giờ văn minh, chúng ta không tu, không có trật tự, làm sao chúng ta sống hợp thời được. Ra người ta nói hai ba câu nặng là giận. Họ nặng là tại họ mất trật tự. Mình nhẹ, mình phải có giao lòng tha thứ và thương yêu, quý mến họ. Họ cũng là khối óc như chúng ta. Chúng ta phải thực hiện một khối óc sáng suốt để bàn chiếu cho đối phương, đồng hành đồng tiến, thì từ bi là sức mạnh. Ai cũng có tâm từ bi, đã làm cha mẹ là có tâm từ bi, thương yêu, cái gốc thương yêu, mầm mống thương yêu có vợ có chồng là có cái mầm mống thương yêu. Cho nên thậm chí nhiều người vợ muốn đi tu, chồng cản, là trong mầm mống thương yêu. Người vợ chồng thương sợ vợ đi lạc đường, người vợ thương sợ người chồng đi lạc đường, từ trong mầm mống thương yêu mà ra. Cho nên tu theo cái phương pháp mà khứ trực lưu thanh như chúng tôi đã hành đấy, là lấy nguyên khí của trời đất giải tỏa cơ tạng chúng ta. Có trời chúng ta mới có sống, có nguyên khí của trời đất chúng ta mới có sự sống tươi vui. Thì bây giờ chúng ta phải cho trong cơ tạng chúng ta đầm hưởng thăng hoa thanh nhẹ, thì phần hồn mới rảnh rỗi tiến hoa ở cõi trời. Cõi trên mới là cõi học đạo, thế gian là kích động và phản động, đẩy chúng ta lui về thanh tịnh. Khổ quá chúng ta mới hiểu trời Phật. Trời ơi, tôi có làm gì mà con tôi nó phản tôi như vậy? Tôi có làm gì mà vợ tôi nó nghịch tôi như vậy? Mình phải biết, khi biết ông trời thì biết những vị đó là ân sư của chúng ta. Nhờ con tôi mới đi tầm đạo, nhờ vợ tôi mới đi tìm chân lý của Phật mà tôi hành. Lời của Chúa mới thấm thía trong tâm tôi. Tôi thấy tôi mất trật tự, tôi tu, tôi trở về với trật tự, tôi càng ngày càng sáng suốt. Thì khi mà quý vị được sáng suốt rồi, quý vị mới bằng lòng dấn thân độ tha tại trận. Cái quý vị làm được, người khác có thể làm được. Nên nói, không nên nói thiên cơ xa xưa, ông tiên, ông Phật, người ta không bao giờ làm được, mà gieo trong ấp người ta là chỉ có động loạn mà thôi. Mà người đời lại cũng thích nghe. Nghe ông này, ông đắc đạo, ông đi trên trời, sao sao gì, ông nói lại. Thì người xa, ở xa đến thì chỉ có nói dốc nhiều hơn. Người thực hành mà thấy gì nói đó là mới là đàng hoàng. Ở xa đến chỉ nói dốc thôi. Cái ấp chúng ta ai cũng muốn về thiên quốc, cõi thanh nhẹ, an nhiên tự tại. Phải hành, phải cho người ta biết căn bản tháo gỡ bằng cách nào mà để tiến tới. Tôi đang khổ tâm và hành sao cho tôi hết khổ, tôi vui. Cái đó là cái cần thiết của cái xã hội này. Tranh đua vật chất cuốn cuồng, nay chút mai chút trói buộc, tạo sự khổ thêm trong nội tâm và không tiến. Rồi chỉ ta kỹ thuật để ta tháo gỡ nay chút mai chút, họ coi cái đó là chuyện thường, rồi họ tiến trong sáng suốt và thanh tịnh. Mỗi người đều có cái vốn của trời trong sáng suốt và thanh tịnh, mà không có chịu vun bồi sẽ càng ngày càng tốt, là phải lệ thuộc bởi ngoại cảnh. Chưa tu mà nghe sư phụ nào hay cũng chạy theo, rốt cuộc không tu được cái gì. Tu là sửa tâm mình thì mình mới theo kịp đối phương. Mà mình chưa sửa tâm, mình theo đối phương theo không nổi, còn tạo động thêm nữa. Cho nên nhiều người phải không biết tự tu tự tiến, không biết nhìn cái hình ảnh đức độ của Đức Thích Ca đã tự tu tự tiến, thấy sự đau khổ của chính mình sẽ xảy đến, và thấy say sự đau khổ của toàn dân, ngài mới thức tâm khép mình lo tu, làm một việc cho tất cả mọi việc ở tương lai. Ngài lấy sự chân chánh cải sửa để thăng hoa tiến hóa, chứ ngài đâu có đè ép nhân dân đâu. Đức Thích Ca không có chèn ép ai hết, nhưng mà cái siêu chánh trị của ngài đã đi tới toàn cầu. Không cần khi ở, nhưng mà tiếng mở trong nội tâm của mọi người. Thì vì hiện tại chúng ta là con người, trước kia Đức Thích Ca cũng con người, bây giờ chúng ta con người có thiếu cái gì không? Biết đau, biết khổ, biết vui, biết buồn, không có thiếu gì hết. Mà chỉ thiếu trật tự mà thôi. Mượn cái pháp để lập lại trật tự. Rồi lúc đó chúng ta thấy phải dày công tu tiến, chúng ta mới có kết quả. Ngày hôm nay chúng ta ra đây đi làm ăn khổ cực, họ sai lên sai xuống, cuối tuần chúng ta mới lãnh được đồng lương. Còn tu đạo cũng vậy, phải hành khổ như tơ vò rối ren, và chỉ chúng ta gỡ lần gỡ nay chút mai chút, rồi chúng ta mới đạt được kết quả tốt ở tương lai. Cho nên ở vùng Washington này cũng có một số người tu vô vi và đạt được kết quả tốt. Cho nên yêu cầu tôi có dịp gặp quý vị đồng hương và chúng ta cùng bàn bạc để đem lại một mối duyên tốt cho tâm linh và tiến hóa. Cho hôm nay tôi cũng dành thời giờ để nói chuyện và tôi cũng sẵn sàng phúc đáp tất cả đời đạo. Khía cạnh nào quý vị muốn, chúng tôi sẵn sàng phúc đáp và phục vụ quý bạn. Thành thật cảm ơn sự hiện diện quý bạn.
Phần thuyết giảng của thiền sư đến đây xin tạm ngưng. Tiếp theo đây, xin kính mời quý vị thưởng thức bài vọng cổ Đạo Tâm, lời thơ ý đạo của thiền sư Lương Sĩ Hằng qua giọng ca của ca sĩ Phượng Liên.
Tại sao ta phải tu thiền? Lại phải nhủ khuyên người đời thương vì trật tự ở đời, tu là tu bổ lập đời an khang, vắng lặng nhiều mà khai thông tâm, không động loạn nhiều điều. Ngộ thầy được để biết đâu là bên là bờ, phải dưới công tu hành thực hành chánh pháp mới tòng đến nơi. Một lòng thành tâm hướng thiện, trời ban tâm đạo âm tinh cảm hòa bổ vào ba ngón tay như hình đã vẽ đường đi từ tàu, khai thông nhâm đốc mạch lưỡi có răng cân, giữ tâm thanh tịnh tìm đến tu thiền. Thần kinh ổn định chẳng giờ nào ngu vượt qua.
để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị theo dõi buổi vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Câu kế tiếp, Phật Di Lặc và Đức Chúa Jesus Christ là hai vị hay là một nhưng hiện thân khác nhau?
Ở thế gian họ đặt Di Lặc, họ đặt Jesus Christ vì cái xác của con người, nó lấy cái tên đó, người đặt chứ không phải Chúa đặt. Di thiện tối lạc là Di Lặc. Quý vị bây giờ cái gì cũng hướng thiện, biết thương quý vị, biết tu, biết sửa, biết phát triển, đó là đi tới sự lạc quan. Quý vị có cơ hội về thiên cảnh trật tự mà chung sống hòa bình, không có bị động đắp như thế gian nữa. Cho nên cái tên có ý nghĩa của Jesus Christ là cái xác, và Ngài là làm nhiều phép tắc nhất ở trần gian này, người ta kính trọng, người ta tưởng cái tên đó là từ trên trời. Không phải, cái tâm thức nó quân bình, vị Phật nào cũng vậy thôi. Tâm Phật thanh nhẹ, Jesus Christ cũng thanh nhẹ, từ ái rõ ràng. Biết bao nhiêu đệ tử quỳ trước mặt Ngài rồi phản Ngài, chửi Ngài, Ngài cũng cười. Ngày hôm nay nắng cái hình đất cũng chịu đau khổ cho tất cả mọi người. Tại sao Jesus Christ được phép màu giỏi như vậy mà phải bị chết? Nhờ cái chết của Ngài, nhân loại mới cảm động. Khi nhân loại cảm động, cái điển đại bi của Đấng Chúa Cha mới chuyển xuống cho tất cả con chiên được cảm hưởng trong giây phút cảm động đó, mà hướng tâm về Jesus Christ, lo tu, lo ăn hiền ở lành và tin nơi khả năng tiến hóa của Jesus Christ mà hành. Trên thế gian bị động loạn ngoại cảnh, mắt mũi tai miệng lôi cuốn, nay nghe thích Jesus Christ, mai về nghe người khác chê Jesus Christ, không có đào sâu. Chính bản thân của nó có khối óc, có cơ tạng, mà nó không đào sâu cái nguyên năng của trời đất đã ân độ của nó, chiều sâu vô cùng, khả năng vô cùng. Trong cơ tạng của quý vị là có tim, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đầy đủ hết, tinh vi lắm. Không tin hỏi mấy vị bác sĩ thấy ông trời cấu trúc cái xác con người có tinh vi không? Mấy ông bác sĩ này là mổ xác con người, thấy toàn đặt, toàn là máy automatic cơ con người xài hết. Quý vị ăn gì vô là tự động nó biến hóa, cái gì cũng tự động hết. Mà tâm chúng ta thiện lành thì cơ tạng chúng ta tốt, mà tâm chúng ta ác hại thì cơ tạng chúng ta suy đồi. Cho nên nhiều người giỏi, đánh võ, trận nào cũng ăn hết á, mà ta hồi khùng chết. Chết mà khùng chứ không phải chết mà vui đâu. Vì đánh quá rối loạn thần kinh hết. Chứ người sát hại người khác, kết quả cái chết không có vui đâu. Luật nhân quả của Chúa Trời đã đặt rõ rệt, không có sai chảy một ly một tí nào hết.
Kính thưa Thầy, con là Nguyễn Huy Đức ở Bỉ. Xin có một số câu hỏi về triết lý tâm linh, nhờ Thầy giải đáp. Người ta chết rồi sẽ đi về đâu? Những người không tu thì sẽ như thế nào?
Cho nên có luật nhân quả đàng hoàng. Chúng ta làm người, chúng ta có nhân từ, có từ ái, bác ái, từ vì xây dựng cho chúng. Thì tương lai, khi chết là phần hồn, chúng ta sẽ nương cái luồng điển thanh nhẹ. Có người đưa rước và có người giúp đỡ. Cho nhiều người nó không có tu pháp lý vui mà tâm nó tốt, tâm bác ái tràn đầy, muốn mọi người hướng về trật tự và xây dựng cho chung. Cái tinh thần đó ở thế gian gọi là chánh nghĩa, tốt lắm. Những người đó chết cũng thành thần nhé, mà thần họ sẽ có cơ hội giữ những cuộc thuyết pháp của chư Phật, họ cũng tu tiến trở về cõi Phật được.
Kính thưa Thiền sư, kính thưa quý vị, để mở đầu những câu hỏi mà tôi thắc mắc, cùng có nhiều người bạn khác cũng thắc mắc như tôi xin đặt câu hỏi ra đây để kính nhờ Thiền sư giải đáp. Đời đang vui quá, tại sao phải tu thiền?
Đời đang vui do đâu có sự vui? Do sự quân bình của cơ thể mới kêu bằng vui. Mà nếu chúng ta là người bệnh hoạn không có vui. Vậy tu cái pháp lý vô vi khoa quyền bí này là để lập lại trật tự của chính mình, càng quân bình hơn, càng khỏe mạnh hơn, thì niềm vui chúng ta sẽ gia tăng thật sự vui hơn.
Muốn tu thiền nhưng còn nhiều chuyện phải lo, như gia đình bị chia cắt mỗi người một nơi, chuyện làm ăn và rất nhiều chuyện khác phải lo, làm sao yên tâm mà ngồi tu thiền được? Xin thiền sư giải đáp. Cảm ơn.
Lo là lo chuyện bên ngoài, còn cái lo chánh thức là cái tâm chúng ta. Lúc nào chúng ta sống với cái tâm mà chúng ta có cơ hội lập lại trật tự cho chân tâm của chúng ta, thì chúng ta cái điều đáng lo phải lo trước. Tự nhiên hậu mọi việc chúng ta giải quyết rất dễ dãi trong trật tự thanh tịnh.
Tu thiền có gì trở ngại cho gia đình, vợ con hay cha mẹ không?
Tu thiền là lập lại trật tự cho chính mình và đem lại sự an vui cho gia đình. Cái thứ nhất là không có bệnh hoạn, không có lệ thuộc ngoại cảnh và không có bệnh hoạn. Đó là niềm vui cho gia đình. Vì ở đời này có nhiều cái pháp đã làm cho gia đình ta bất ổn, cho nên phải bàn bạc trước khi hành cái pháp đi vô vi này. Pháp vi vô vi khoa học quyền bí, chứ không phải là tu không phát triển. Tu cái này là phát triển trở lại quân bình, thanh tịnh và sáng suốt thêm. Ngay trong gia can của chúng ta có vợ, có chồng, có anh em bà con vui họp trong thanh tịnh, tràn đầy thương yêu và nhịn nhục.
Thiền mà không làm phước, như vậy thiền có kết quả không?
Thiền tức là làm phước. Mình thiền là mình lo cho lục căn lục trần đâu đó nó có trật tự, và mình là người thật sự báo hiếu. Khi mà người con biết tu thiền khỏe mạnh, tâm thức đầy đủ, hồn vía đầy đủ, cha mẹ an vui, báo hiếu, đó là người được phước chứ không cần làm phước.
Pháp lý vô vi, khoa học quyền bí có nghĩa là gì?
Pháp lý là phải nói rành rẽ cái sự việc đó từ đâu đến và cuối cùng nó sẽ đi đến đâu. Vô vi là nó trở về không thanh nhẹ, sáng suốt ở bề trên. Khoa học là tiến triển tới vô cùng. Quyền bí là mắt phàm không thấy. Phật pháp là thanh nhẹ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào tạm biệt quý vị.
Vô vi là tu rèn nhân nhục.
Diệt dục diệt sân.
Vô vi là diệt dục diệt sân.